Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Chương 5. Hậu phương địch, tiền phương ta.
Chiến thắng Việt Bắc làm nức lòng quân và dân cả nước, củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến trường kỳ. Từ mọi miền, mọi chiến trường, thư và điện chúc mừng liên tiếp gửi về. Đài phát thanh và báo chí ta phổ biến rộng rãi ý nghĩa thắng lợi và những kinh nghiệm chiến đấu ở Việt Bắc. Tôi trao đổi với Cục Chính trị, tập hợp tư liệu, đặc biệt là những điển hình chiến đấu và thư từ lấy được của địch giao cho anh Tạ Quang Biểu và anh Trần Công Tường nhanh chóng biên soạn cuốn Cuộc tiến công của địch vào Việt Bắc bằng tiếng Pháp để tác động tới dư luận Pháp và quốc tế. Ngày 15 tháng Giêng năm 1948, nửa tháng sau chiến thắng Việt Bắc, Trung ương triệu tập hội nghị mở rộng tại khu căn cứ. Trời mưa, cán bộ về họp phải lội qua 10 khúc suối trước khi tới nhà hội trường nằm giữa rừng cây. Che nứa còn tươi, nhiều người súng xính chiếc áo chiến lợi phẩm, quần áo ướt lướt thướt nhưng bộ mặt ai nấy đều vui tươi. Hội nghị phân tích về những biến chuyển mới trong tình hình quốc tế, nhiều nước Tây Âu đã chấp nhận kế hoạch Marshall. Căn cứ quân sự Mỹ xuất hiện ở nhiều nơi nhằm bao vây Liên Xô và đe dọa phong trào dân chủ và hòa bình đang hình thành và lan rộng trên thế giới. Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhiều dân tộc vẫn sôi nổi, đặc biệt là ở Madagascar và Indonesia. Hồng quân Trung Hoa đang mở những trận phản công lớn. Tại Pháp, sau khi gạt được những người cộng sản ra khỏi chính phủ, giới cầm quyền Pháp quyết lao sâu vào chiến tranh duy trì thuộc địa. Với đà phát triển chiến tranh du kích ở Nam Bộ và kháng chiến trên cả nước, đặc biệt là sau chiến thắng Việt Bắc, hội nghị thống nhất với nhận định của thường vụ là lực lượng so sánh giữa ta và địch đã biến chuyển. Nếu ta tích cực và mau lẹ phát triển ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, thì chiến dịch Việt Bắc là một cái đà cho ta nhìn sang giai đoạn thứ hai của cuộc kháng chiến lâu dài. Chú thích, tác giả nhấn mạnh. Hội nghị dự kiến trước mắt địch sẽ chuyển sang bình định và càn quét dữ dội vùng tạm chiếm, rồi nỗ lực vào Nam Bộ và Nam Trung Bộ, lập ra những vùng tự trị, tổ chức thêm chính quyền tay sai ở các cấp, chuẩn bị đưa Bảo Đại về nước. Về quân sự, với quyết tâm đẩy cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, Hội nghị Thường vụ nhận thấy cần phát triển dân quân, phát triển chiến tranh du kích khắp nơi, nhất là trong vùng địch kiểm soát, và tập trung đánh vận động tiêu diệt địch, quét những đồn lẻ của địch, bắt địch thu hẹp địa bàn lại, đột kích những thành phố nhỏ. Ngày nay nhìn lại, thấy những nhận định, chủ trương trên đây là chính xác, thể hiện sự nhạy cảm và trưởng thành của Đảng ta qua 2 năm lãnh đạo kháng chiến. Ngày 19 tháng Giêng năm 1948, Hội đồng Chính phủ họp, sau chiến thắng Việt Bắc, Bác đã bàn với Trung ương nhân dịp này để động viên tinh thần bộ đội, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang qua hơn 2 năm chiến đấu, cần thành lập Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam, phong quân hàm cho một số cán bộ quân đội và tặng thưởng huân chương cho những người đã lập được chiến công. Chủ trương của Đảng được toàn thể thành viên trong Hội đồng Chính phủ hoan nghênh. Ngày 20 tháng Giêng năm 1948, Bác ký sắc lệnh phong quân hàm cho một số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quân đội. Tôi được trao quân hàm đại tướng, các anh Nguyễn Sơn, Lê Tiết Hùng, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa, Trần Tử Bình, được phong thiếu tướng. Chú thích, danh sách theo công báo. Đối với Nam Bộ, quân và dân Nam Bộ, chiến đấu sớm nhất đã trên 2 năm, Bác và Trung ương đã cân nhắc cuối cùng đi tới quyết định phong quân hàm, trung tướng cho anh Nguyễn Bình. Ngoài ra, một số cán bộ cấp cục hoặc chỉ huy các liên khu đều phong cấp đại tá. Việc phong quân hàm chỉ mới tiến hành cho những cán bộ chủ chốt, chưa thực hiện với toàn quân. Hội đồng Chính phủ dự định tổ chức lễ phong quân hàm đại tướng vào ngày 27 tháng 5 năm 1948. Mấy ngày này trời mưa rất to. Ngày 27 tháng 5, trời vẫn mưa, sông suối nước lớn, không qua lại được, đại biểu chưa đến đủ, cụ Bùi, đại diện Quốc hội, cũng chưa đến được. Hội đồng Chính phủ tranh thủ họp phiên toàn thể để giải quyết một số vấn đề quan trọng, đánh giá tình hình trong nước, âm mưu của bọn thực dân phản động Pháp, nhất là âm mưu chia rẽ của bọn chúng và cách đối phó lập quy chế công chức mới thay cho chế độ công chức thời thuộc Pháp, và giao cho Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nghiên cứu thang lương công chức, ra sắc lệnh thành lập ban thi đua toàn quốc và chọn ngày 19 tháng 6 năm 1948, ngày kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, làm ngày phát động phong trào thi đua toàn quốc. Cuộc họp kéo dài tới nửa đêm vẫn chưa xong, phải tiếp tục họp vào sáng hôm sau. Ngày 28 tháng 5, vào lúc 1 giờ chiều, lễ phong quân hàm được tổ chức trọng thể. Một hội trường mới dựng bên dòng suối lớn, dưới tán cây rừng, dựa vào sườn núi, vách mới đan còn thơm mùi nữa. Phía trong đặt một bàn thờ tổ quốc, trang hoàng giản dị, có cờ đỏ sao vàng và lọ hoa cắm một chùm hoa núi, xung quanh là các băng đỏ, ghi khẩu hiệu. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất độc lập nhất định thành công. Bác và cụ Bùi Bằng Toàn, trưởng ban thường trực Quốc hội, đứng hai bên bàn thờ. Các thành viên chính phủ đứng trước bàn thờ. Bác tay cầm sắc lệnh gọi tôi lên. Bằng giọng trang nghiêm và xúc động, bác nói: "Hôm nay, theo mặt chính phủ và nhân dân..." Rồi bỗng ngừng lời, rút khăn tay lau nước mắt. Giây phút đó làm cho cả hội trường vô cùng xúc động. Lát sau bác nói tiếp: "Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trao cho chú chức vụ đại tướng, để chú điều khiển binh sĩ làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho." Bác trao cho tôi sắc lệnh. Cụ trưởng ban thường trực thay mặt Quốc hội, anh Phan Anh thay mặt Hội đồng Chính phủ phát biểu chúc mừng. Anh Tạ Quang Biểu thay mặt Bộ Quốc phòng bày tỏ lời chúc mừng và lời hứa của toàn thể bộ đội sẽ nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng dưới sự chỉ huy của đại tướng. Tôi xúc động phát biểu mấy lời. Từ đáy lòng vô cùng nhớ tiếc các anh hùng liệt sĩ, chân thành biết ơn bác, Quốc hội và chính phủ đã dành cho tôi vinh sự cao cả. Tôi hứa sẽ đem hết tinh thần và nghị lực làm tròn nhiệm vụ, góp phần khiêm tốn của mình vào sự nghiệp đấu tranh cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc. Sau buổi lễ, chúng tôi ngồi quây quần bên bác. Bác nói việc phong tướng cho chú Giáp và các chú khác hôm nay là kết quả biết bao hy sinh chiến đấu của đồng bào, đồng chí, các thế hệ đi trước, chiến đấu cho độc lập mà sự nghiệp không thành. Nhắm mắt vẫn còn chưa thấy độc lập tự do. Chúng ta ngày nay may mắn hơn, nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Nghĩ tới hàng nghìn, hàng vạn người đã ngã xuống cho ngày hôm nay. Chúng ta càng phải cố gắng dành cho được độc lập tự do để thỏa mãn vong linh những người đã khuất. Cuộc nói chuyện trở thành buổi ôn lại truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, truyền thống cách mạng của dân tộc ta. Sau đó, các thành viên chính phủ chụp chung một bức ảnh kỷ niệm. Khi sự kiện này được công bố trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, một phóng viên phương Tây hỏi bác, vì sao một lúc phong nhiều tướng tá như vậy? Việc phong cấp này được tiến hành dựa theo những tiêu chuẩn nào? Bác trả lời giản dị, đánh thắng đại tá phong đại tá, đánh thắng thiếu tướng phong thiếu tướng, thắng trung tướng phong trung tướng, thắng đại tướng phong đại tướng. Tháng 8 năm đó, tại hội nghị quân sự lần thứ 5, bác nói về tư cách một người tướng. Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là phải chí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Đối với kỷ luật, mệnh lệnh từ trên xuống dưới phải thấm tới mỗi đội viên. Báo cáo từ dưới lên trên phải thật thà, nhanh chóng, thiết thực. Phải thưởng phạt cho công minh. Chớ vì ưa ai mà thưởng, ghét ai mà phạt. Ai hầu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ. Đối với binh sĩ thì từ lời ăn tiếng nói, niềm vui nỗi buồn tới cái ăn cái mặc nhất thiết phải biết rõ và hết sức chăm nom. Có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi. Khi bảo đánh, họ sẽ hăng hái đánh. Bộ đội ta tuy còn trẻ mà tiến bộ rất mau. Nếu người tướng không chịu học hỏi, cứ đứng một chỗ thì nhất định bị lạc hậu. Đối với dân, bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi. Đối với địch thì tuyệt đối chớ khiêng địch thì nhất định sẽ thất bại. Mùng 7 tháng 2 năm 1948, nhân dịp Tết Nguyên đán, bác và thường vụ mời cán bộ đảng và nhà nước có mặt ở khu căn cứ tới dự một Tết đoàn kết. Tết kháng chiến đơn sơ nhưng đầy phấn chấn sau chiến thắng Việt Bắc và tin Hồng quân Trung Hoa đang tiến hành phản công chiến lược từ khu giải phóng sang khu của chính quyền quốc dân đảng. Bác nói trong buổi liên hoan, Pháp khôn ngoan thì nên tìm cách kết thúc chiến tranh. Nếu Pháp dùng Bảo Đại để tiếp tục chiến tranh thì càng sớm thất bại, Bảo Đại không đại diện cho ai. Bước sang năm 1948, quân Pháp đã mở rộng phạm vi chiếm đóng trên nhiều vùng khá rộng của lãnh thổ nước ta. Ở miền Nam, chúng đã chiếm tất cả những thành phố, thị xã. Tại miền Trung, ta còn giữ Thanh, Nghệ, Tĩnh và ba tỉnh ở Liên Khu 5, Thu Đông năm 1947. Pháp lại chiếm thêm Bắc Cạn, Cao Bằng, Lao Cai, Thất Khê, Nghĩa Lộ, để kiểm soát hầu hết miền Tây Bắc và phần lớn miền Đông Bắc, tạo sức ép vào căn cứ địa Việt Bắc. Để đưa cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới, chúng ta kiên quyết thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ đã được đề ra từ những ngày đầu kháng chiến toàn quốc. Sớm hơn nữa, trong chỉ thị thành lập quân đội năm 1944, Bác đã nói, cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân. Ngược dòng lịch sử, dân tộc Việt Nam từ thời lập quốc hàng nghìn năm trước ở lưu vực sông Hồng, đất hẹp người thưa, vốn đã có truyền thống cả nước quật cường chung sức đánh giặc, thể hiện trong những cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, bà Triệu, Lý Bí, Mai Túc Loan, Phùng Hưng. Các thời Lê, Lý, Trần đều thực hiện chăm họ là binh, ngụ binh ư nông. Ông cha ta đã biết tổ chức ra cấm quân, du binh của triều đình. Quân các lộ và hương binh, thổ binh, dân binh các xã, các hang động để thực hiện cả nước đánh giặc. Thời Trần, trước ba lần xâm lược của quân cường địch Nguyên Mông, nhà vua đã quy định thôn xã nào giặc đi qua, không đánh thì sẽ bị xóa tên. Chiến thắng vĩ đại đầu năm 1789 của quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ đánh bại quân Thanh đã chấm dứt thời kỳ đương đầu với các đội quân xâm lược hùng mạnh của phong kiến phương Bắc. Tuy nước lớn hơn, quân đông hơn, nhưng về kinh tế xã hội thì vẫn ở một trình độ phát triển như nước ta. Bước vào thời kỳ cận hiện đại, nhân dân ta cũng như những dân tộc nhiều tiểu khác bắt đầu phải đối phó với chiến tranh xâm lược của những cường quốc tư bản, không những có số dân đông hơn mà còn vượt xa về trình độ phát triển kinh tế, kỹ thuật. Từ giữa thế kỷ thứ 19, những cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp xâm lược của Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực ở Gia Định, Phan Đình Phùng ở Hương Sơn, Đốc Ngữ ở Sông Đà, Nguyễn Quang Bích ở Tây Bắc, Nguyễn Thiện Thuật ở Bãi Sậy, Đinh Công Tráng ở Ba Đình, Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế, có cuộc kéo dài 10 năm, 30 năm nhưng đều diễn ra đơn độc ở một địa phương và cuối cùng đều thất bại. Trong lịch sử cận đại của thế giới, chưa hề có tiền lệ thắng lợi trong cuộc đối đầu giữa các dân tộc nhược tiểu với các cường quốc đế quốc thực dân hùng mạnh. Chúng ta cần tìm ra những phương thức hữu hiệu để thực hiện cả nước đánh giặc trong thời đại mới với những điều kiện hết sức ngặt nghèo. Nước nhỏ, dân không đông, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu vũ khí, thiếu cán bộ và chi thức quân sự hiện đại, chiến đấu giữa vòng vây hoàn toàn không có nguồn tiếp tế từ bên ngoài. Để thực hiện chiến lược toàn dân kháng chiến, Đảng ta đã đề ra triệt để dùng chiến thuật du kích. Chiến thuật du kích đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử chiến tranh của loài người, vì đây là cách đánh của kẻ yếu chống lại một địch thủ mạnh hơn mình. Chiến thuật du kích đã trở thành quen thuộc với nhiều dân tộc với những quan niệm và cách áp dụng khác nhau. Ở đây, tôi muốn xuất phát từ thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng và giữ nước của nhân dân ta mà nêu lên những đặc điểm cơ bản của chiến tranh du kích ở nước ta, của chiến tranh du kích Việt Nam. Trước hết, nói đến đặc điểm chiến trường, có những nhà lý luận kinh điển về quân sự của thế giới như Clausewitz đã từng nói đến cách đánh du kích và khẳng định rằng cách đánh ấy chỉ có thể tiến hành được ở những nước không gian rộng lớn như nước Nga, Mao Trạch Đông. Khi nói đến chiến tranh du kích cũng cho rằng chiến tranh du kích chỉ có thể thực hiện thắng lợi trên những nước có không gian bao la như Trung Quốc chẳng hạn. Còn đối với những nước nhỏ như nước Bỉ thì không thể đánh du kích được. Khi Đảng ta đề ra chủ trương dùng chiến thuật du kích thì nhân dân ta đều hưởng ứng, đó là do lòng tin ở Đảng và do chí khí quật cường nhất định phải đứng lên đánh kẻ địch xâm lược. Tuy nhiên, trong hàng ngũ cán bộ cũng có những người tự đặt câu hỏi, nước ta là một nước nhỏ, chiến trường hẹp, có khả năng thực hiện chiến thuật du kích để giành thắng lợi hay không? Cũng đã có những cuộc trao đổi ý kiến, những cuộc thảo luận trong phạm vi hẹp và thường không đi đến kết luận. Nói chung vẫn tôn trọng chủ trương của Đảng. Trong không khí hào hùng của cả nước kháng chiến, sự tồn vong của dân tộc động viên và thôi thúc toàn thể đồng bào đứng lên đánh du kích, không còn ai đặt nghi vấn gì hết. Và thực tiễn lịch sử đã chứng minh một chân lý mới, chiến tranh du kích Việt Nam, chiến tranh du kích của một nước nhỏ đã đi đến thắng lợi. Đứng về lực lượng tác chiến, thì đối với ta, đánh du kích chủ yếu là cách đánh của người dân, có súng và không có súng, có khi chỉ dùng giáo mác gậy gộc. Như vậy bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ đều có thể đánh được, tạo nên một hình thái chiến tranh thực sự của toàn dân. Những đơn vị bộ đội nhỏ cũng tham gia đánh du kích, thường ở mức tiểu tổ, tiểu đội, trung đội, có khi đến đại đội. Quần chúng nhân dân rộng rãi sẽ tiến hành những hoạt động chiến đấu thích hợp với khả năng của mình, trong đó không ít hoạt động mà chỉ họ, những người dân mới làm được. Đây là một đặc điểm rất cơ bản trong kháng chiến toàn dân của ta. Nó cho phép ta duy trì cuộc chiến đấu ngay ở những vùng tạm chiếm, ở những nơi không có quân đội hoặc quân đội đã rút đi. Một số nhà nghiên cứu về chiến tranh Đông Dương cho tới nay vẫn cho rằng, du kích của ta thường dùng số đông áp đảo số ít, lấy 10 chọi 1, giống như cách đánh của những binh đoàn du kích Trung Quốc. Tập trung lực lượng lớn đánh bộ phận nhỏ của địch là một trong những nguyên tắc chiến trường của chiến tranh du kích. Ta không chủ trương và hoàn toàn không có điều kiện để tổ chức ra những binh đoàn du kích lớn như ở Trung Quốc hay trong chiến tranh vệ quốc Liên Xô. Nguyên tắc tác chiến của chiến tranh du kích ta xuất phát từ những nguyên tắc truyền thống chung, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, một trung đội, một tiểu tổ, một người chiến sĩ, một người dân thường cũng lao vào cuộc chiến đấu, dũng cảm và sáng tạo, tìm ra cách đánh địch và thắng địch. Những đặc điểm nói trên về phạm vi chiến trường và lực lượng tác chiến đưa đến một đặc điểm nữa. Nếu trong chiến tranh cách mạng Trung Quốc, du kích được hiểu là đi để đánh với đặc điểm là đi, thì những đội du kích của ta luôn luôn gắn với làng, xã, xí nghiệp. Trong những trận đánh lớn, nó làm nhiệm vụ phối hợp với bộ đội. Mỗi người dân, mỗi người du kích không đi để đánh, mà nhiệm vụ là trụ bám tại địa phương. Có di chuyển cũng chỉ trong địa phương, vì tình làng nghĩa xóm lại quen thuộc địa hình địa vật, am hiểu đến từng cành cây ngọn cỏ. Họ hoàn toàn có khả năng tiến hành vô vàn những hoạt động nhỏ, có tiếng súng và không có tiếng súng, những hoạt động chiến đấu muôn hình muôn vẻ, những hoạt động toàn diện, không phải chỉ là thuần túy quân sự. Những đặc điểm cơ bản của chiến tranh du kích Việt Nam trong kháng chiến toàn dân cho phép ta phát động và duy trì cuộc chiến đấu ở ngay vùng tạm bị chiếm, ở cả những nơi không có quân đội. Đó là cách đánh du kích sáng tạo, phù hợp với dân tộc mình, tại một nước đất không rộng, người lúc đó chưa đông, kẻ thù lại đã có mặt khắp nơi. Nó là tấm lưới vô hình bao la, sang khắp nơi, níu chặt lấy quân Viễn Chinh và làm cho một bộ phận lớn của chúng ngày càng bị tiêu hao và xa lầy, không có lối thoát. Từ lâu, chúng ta đã nghe nói đến chiến thuật du kích mà nhiều nước phương Tây gọi bằng một từ Tây Ban Nha, guerrilla, có nghĩa là đánh nhỏ. Theo cái gọi này, du kích được hiểu là những hoạt động quấy rối, phục kích, tập kích của nghĩa quân, kể cả của bộ đội chủ lực. Từ lúc nhân dân Trung Hoa đứng lên kháng Nhật, chúng ta cũng đã từng theo dõi những hoạt động của Bát Lộ Quân, Tân Tứ Quân. Lúc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, thì ở Việt Nam đã có cuốn sách Chỉ Cửu Chiến của Mao Trạch Đông và cuốn Chiến tranh du kích kháng Nhật của Chu Đức. Chúng ta cũng đã có những cuốn sách nhỏ về du kích Nga, du kích Pháp, du kích Nam Tư. Những kinh nghiệm của Trung Quốc, Liên Xô và các nước đã giúp chúng ta nhiều về kiến thức quân sự. Vấn đề là không tiếp thu máy móc những kinh nghiệm ấy mà phải biết vận dụng sáng tạo từ thực tiễn chiến trường nước ta và đi đến một kiểu chiến tranh du kích thích hợp, chiến tranh du kích Việt Nam. Trong cuốn Cách đánh du kích, dùng để huấn lệnh cho các cán bộ ở Bác Bó từ năm 1941, bác đã viết, du kích là đánh úp hay đánh lén, đánh lúc kẻ thù không ngờ, không phòng. Du kích là cách đánh giặc của dân tộc bị áp bức chống đế quốc. Đế quốc có khí giới tốt, có quân đội đàng hoàng. Quân du kích không có khí giới tốt, chưa thành quân đội đàng hoàng, nhưng quân du kích được dân chúng ủng hộ, thuộc địa hình, địa thế, khéo lợi dụng đêm tối, mưa nắng, khéo xếp đặt kế hoạch, nên quân du kích vẫn có thể đánh được đế quốc. Đó là quan niệm về du kích của ta, cách đánh của đông đảo những người dân của cả một dân tộc. Có người có súng, tuyệt đại đa số là những người không có súng. Tất cả cùng chung một điểm xuất phát là người dân không am hiểu về quân sự, quyết không cam tâm tiếp tục sống cuộc đời nô lệ. Từ giữa năm 1947, dân quân tự vệ du kích đã trở thành một bộ phận cấu thành của quân đội quốc gia Việt Nam. Đầu năm 1948, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển chiến tranh du kích, ở Bộ Tổng Chỉ huy, phòng dân quân được đổi thành Cục Dân quân do anh Lê Liêm làm cục trưởng. Các quân khu bắt đầu có phòng dân quân, từ tỉnh trở xuống có ban chỉ huy tỉnh đội, huyện đội, xã đội, dân quân thuộc Ủy ban Kháng chiến các cấp. Dân quân ở làng, xã lúc này gồm hai lực lượng, một bộ phận nhỏ là du kích thoát ly, không tham gia sản xuất, đại bộ phận là dân quân tự vệ, không thoát ly sản xuất. Ngày 15 tháng 4, Hội nghị Dân quân Toàn quốc lần thứ 2 khai mạc. Anh Trường Chinh cùng tôi và anh Phan Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo hội nghị. Giữa hội nghị, bác tới thăm. Sau khi ân cần thăm hỏi các đại biểu Bắc, Trung, Nam, biểu dương các ưu điểm của dân quân, nêu lên những khuyết điểm cần khắc phục, bác chỉ thị. Phải lấy dân quân du kích làm nền tảng, đồng thời kiện toàn các đội du kích thoát ly sản xuất. Phải phối hợp chặt chẽ với vệ quốc quân, luôn giữ quyền chủ động, tìm địch mà đánh, cộng những thắng lợi nhỏ thành thắng lợi to. Trước tổng khởi nghĩa, bác đã viết một cuốn sách nhỏ, Kinh nghiệm du kích ở Trung Hoa. Vào dịp này, bác lại viết tiếp Kinh nghiệm du kích Pháp và một bài thơ hô hào Mọi người đánh du kích với mọi thứ vũ khí trong tay. Bất kỳ trẻ hay già, đàn ông hay đàn bà đều ra sức tham gia đánh du kích. Không có súng, ta dùng dao, ta dùng cuốc, ta dùng cào, ta lấy đòn gánh, ta nhổ cọc xào, đánh cho chúng nhào. Nhớ lại những năm chuẩn bị tổng khởi nghĩa, tôi cũng đã soạn cuốn Việt Minh Ngũ Tự Kinh của 10 bài thơ 5 chữ, trong đó có bài nói về cách đánh du kích để làm tài liệu tuyên truyền đồng bào tham gia các hội cứu quốc trong hàng ngũ Việt Nam độc lập đồng minh. Cuốn sách soạn bằng tiếng Kinh, tôi đã miệt mài dịch ra 3 thứ tiếng dân tộc, cũng bằng thơ 5 chữ, tiếng Tày, tiếng Dao, tiếng Hơ Mông. Chú thích: bài nói về chiến tranh du kích như sau. Du kích đánh bí mật, chúng có mắt như mù, cắt dây thép quân thủ, chúng có tai như điếc. Đường xá ta phải tiệt, chúng có chân như què, lương thực xấu sạch đi, chúng chết đói chết khát, ta dùng lối đánh úp, cướp súng thủ đánh thủ, dù tàu bay tàu bò cũng không làm gì được. Những bài của bác như cuốn Việt Minh Ngũ Tự Kinh được phần lớn đồng bào các dân tộc cao Bắc Lạng, từ đồng bằng cho đến vùng cao hẻo lánh, học thuộc lòng. Không ít trường hợp gặp những cô gái dân tộc vừa đi lấy củi hoặc giã gạo, vừa hát thơ ca đánh du kích. Trong hội nghị, tôi giải thích thêm về huấn lệnh phát động du kích chiến tranh, nhiệm vụ quân sự căn bản trong giai đoạn này. Nhiệm vụ của đội dân quân du kích được xác định cụ thể như sau. Một là quấy rối, một chiếc pháo sáng, một mảnh gang giả địa lôi, một phát súng kíp, mấy cái bẫy cạn trên đường hành quân của địch, một quả lựu đạn, một trái địa lôi giết một vài tên địch là những việc cần làm cho phổ biến. Các trận lẻ tẻ cướp được một khẩu súng, một vài viên đạn cần phải khuyến khích. Hai là phá hoại đường xá, cắt điện tín, điện thoại của địch. Điều này quan trọng vô cùng, có thể làm giảm sức tiến công của địch rất nhiều và thêm hiệu lực cho hoạt động của quân ta. Những thành tích về phá hoại phải được coi là những chiến công. Ba là trừ gian, phòng gian. Bốn là tìm cách tiêu diệt từng bộ phận nhỏ của địch và cùng bộ đội tác chiến. Phương châm hoạt động của du kích là tích cực, bí mật, nhanh chóng, tránh mạo hiểm, thực hiện phương châm càng đánh càng mạnh. Đây chính là những gì quân và dân ta đã thực hiện ở miền Nam, làm xa lầy gần một nửa đội quân viễn chinh Pháp với 500 đồn bốt và những cuộc càn lớn nhỏ liên miên. Đây cũng là những gì quân và dân ta thực hiện trong những trận đánh ở các thành phố và vùng tạm bị chiếm suốt một năm qua. Nếu trở thành phổ biến, nó sẽ làm mất sức quân viễn chinh, biến Việt Nam thành một vực sâu không đáy với quân xâm lược. Chúng ta cần một bà đỡ để đường lối kháng chiến toàn dân phát động chiến tranh du kích trở thành hiện thực. Những đại đội độc lập và các đội vũ trang tuyên truyền được trao sứ mệnh nặng nề này. Tuyên truyền vận động, bảo vệ dân, giúp dân sản xuất, phá tề trừ gian, diệt địch, vận động ngụy quân, giải tán các hội tề hoặc biến họ thành chính quyền hai mặt. Ở những nơi có điều kiện thì lập lại chính quyền nhân dân. Vừa hoạt động, vừa xây dựng lực lượng chính trị và vũ trang, tổ chức dân quân du kích và bộ đội địa phương để khi cần thì rút các đại đội độc lập trở về tập trung với chủ lực. Với việc đưa chiến tranh vào vùng sau lưng địch, biến hậu phương địch thành tiền phương ta, năm 1948, chúng ta thực sự triển khai một cuộc phản công chiến lược với hình thức độc đáo, quy mô rộng khắp, đánh vào toàn bộ quân viễn chinh và bộ máy tay sai trên toàn cõi Việt Nam. Mùa xuân năm 1947, nhiều đơn vị, từng trung đoàn, tiểu đoàn của ta lần lượt bị bật ra khỏi vùng tạm chiếm vì họ không thể tìm được một chỗ đứng chân yên ổn. Có khi họ phải rút ra chỉ vì thiếu lương thực, đạn dược. Nhiều đơn vị đã được lệnh quay trở về địa bàn cũ, nhưng những đoàn quân dài răng sặc rất khó tránh tai mắt của địch. Mỗi lần bị lộ, họ lâm vào những trận bất lợi và cuối cùng lại bị bật ra. Từ đầu mùa xuân năm 1948, với những đại đội độc lập, các đội vũ trang tuyên truyền và các đội công tác, đông đảo bộ đội ta đã quay về vùng tạm chiếm một cách khá êm thấm, lặng lẽ vượt qua vành đai đồn bốt, mạng lưới tề điệp của địch. Họ có khả năng đi rất sâu vào vùng địch hậu mà vẫn giữ được an toàn vì không bị kẻ địch phát giác. Ở những vùng cơ sở bị mất trắng, công việc phải tiến hành dài ngày và rất gian khổ. Đêm đêm, cán bộ chiến sĩ từ một miếu hoang, một bãi tha ma ngoài cánh đồng hoặc một hang sâu, bụi cây bên bờ suối, lần vào làng, bản bắt mối với từng người dân, từng gia đình, thăm hỏi, tìm hiểu tình hình. Có lúc họ bất thần xuất hiện giữa đám đông, một phiên chợ, một buổi cầu kinh, một ngày hội chùa, dùng loa vạch tội ác của quân Pháp, tuyên truyền kháng chiến, kêu gọi đồng bào đứng lên đấu tranh rồi biến mất trước khi quân địch kéo tới. Bộ đội ta trở về với cách làm của những đội tuyên truyền vũ trang trước ngày tổng khởi nghĩa. Dần ra họ gây lại được cơ sở, phục hồi những tổ chức quần chúng, những tổ du kích bí mật, họ bắt đầu có chỗ đứng chân. Những cán bộ đảng viên du kích trước kia bị bật khỏi địa phương, giờ lại theo lực lượng vũ trang trở về làng xóm cũ. Đến cuối năm 1948, trừ những trung đoàn chủ lực của bộ, các trung đoàn khác trong toàn quân giữ lại ban chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn tập trung, còn đều giải thể thành các đại đội độc lập. Tổng số có 103 đại đội tiến vào vùng tạm bị chiếm và vùng tranh chấp, làm nhiệm vụ đại đội địa phương của các huyện. Như vậy, 2/5 chủ lực các khu chứ không phải 1/3 như dự kiến đã trở thành đại đội độc lập. Từ lâu, chiến trường miền Bắc, mối quan tâm của chúng ta là vùng sườn núi Tây Bắc và Đông Bắc, đặc biệt là Tây Bắc. Đứng về hình thái chiến trường, Tây Bắc là địa bàn chiến lược quan trọng không những đối với Việt Bắc mà cả Đông Dương. Từ những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa, tôi đã nghĩ tới khả năng hình thành hai cánh quân phía Tây từ Việt Bắc qua Yên Bái, Hòa Bình, cánh thứ hai ở phía Đông qua Tiên Xu, Hà Bắc, bao vây Hà Nội, trong trường hợp quân Pháp chiếm trước thủ đô nước ta. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, ta đã sớm đưa những đơn vị lên mặt trận miền Tây, chiến đấu và xây dựng căn cứ địa ở vùng rừng núi giáp với Lào. Một người chiến sĩ trẻ tài hoa trong đoàn quân Tây Tiến ngày đó, sau này là nhà thơ Quang Dũng, đã có những câu thơ. Tây Tiến đoàn quân không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Khi trở lại Việt Bắc, tôi đã nhiều lần trao đổi với anh Trần Tử Bình, lúc bấy giờ là Ủy viên Quân ủy Trung ương và một số cán bộ chủ chốt về một kế hoạch chiến lược quy mô lớn. Bước thứ nhất là giải phóng Tây Bắc, hòa bình và giúp bạn giải phóng Thượng Lào, tạo nên một bàn đạp để từ đó mở ra một hướng vu hồi chiến lược, đưa chủ lực lớn của ta theo sông Mekong tiến vào Nam Bộ. Trong những lần bàn bạc với các anh Bùi Quang Tạo, Song Hào, Lê Trọng Tấn, chúng tôi nhận thấy chưa có khả năng đưa đơn vị lớn trở lại Tây Bắc. Lai Châu vẫn còn là tỉnh duy nhất ta chưa lập lại được chính quyền trong cách mạng tháng 8. Sơn La lập được chính quyền một thời gian ngắn thì bị địch chiếm lại. Quân Pháp đã tạo ra cái gọi là khu tự trị Thái, bình định giáo giết, xây dựng một hệ thống đồn bốt dày đặc và sử dụng bọn phìa, tạo, thổ ti, khống chế khá chặt chẽ đồng bào dân tộc thiểu số. Cần phải tiến hành từng bước có chuẩn bị chu đáo. Tôi gợi ý các anh vận dụng những kinh nghiệm đội quân Nam Tiến trước tổng khởi nghĩa, bắt đầu bằng những đội tuyên truyền vũ trang mở đường, gồm đa số những người am hiểu địa phương, nhất là các chiến sĩ người dân tộc. Đội tuyên truyền đi trước, bắt mối, xây dựng cơ sở ở những vùng sâu, mở đường cho những đội độc lập đi tiếp theo. Từng đại đội độc lập sẽ gắn bó với địa phương, phát triển phong trào ở từng vùng nối liền với nhau thành những căn cứ liên hoàn. Phối hợp với các hoạt động này, các tiểu đoàn tập trung sẽ đánh một số trận có tiếng vang để mở rộng căn cứ. Ngày 20 tháng Giêng năm 1948, sau Hội nghị Trung ương, tôi ký bản chỉ thị trao nhiệm vụ cho Liên khu 10, khu 10 và khu 14 hợp thành, tổ chức các ban xung phong tuyên truyền tiến vào 4 tỉnh ở Tây Bắc, xây dựng cơ sở, lập chỗ đứng chân, mở rộng căn cứ Tây Bắc, mở đường quốc tế sang Lào, chuẩn bị sau này để tiến vào Nam. Một thời gian ngắn, Liên khu báo cáo 4 đội vũ trang xung phong tuyên truyền quyết thắng, trung dũng, quyết tiến và Lào Bắc do những cán bộ chính trị và quân sự tin cậy phụ trách đã được tổ chức xong, sẵn sàng lên đường. Tôi về Liên khu 10 làm việc với Liên khu bộ tại một vùng sườn cọ tỉnh Phú Thọ, rồi đi qua đào giã Vũ Ẻn, vừa sông Thao lại đi một chặng đường nữa qua vùng đồi cọ và đầm lầy. Tới huyện Cẩm Khê, gặp anh Lê Trọng Tấn cùng với cán bộ và chiến sĩ trung đoàn Sơn La vừa rút về. Trong đó có những cán bộ vừa được chỉ định tham gia các ban xung phong. Nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ ta lần này rất nặng. Họ sẽ phải vượt qua hàng trăm km đường rừng, toàn là vùng trắng, quân địch kiểm soát chặt chẽ. Những ngày dài gian khổ, hiểm nghèo, bệnh tật, đói rét đang chờ họ. Nhưng trên gương mặt trẻ măng của mỗi người, từ cán bộ tới chiến sĩ đều ánh lên niềm tin ở thắng lợi. Họ cảm thấy vinh dự lớn của thế hệ trẻ được lựa chọn làm người mở đường giành giật lại những vùng đất quan trọng của Tổ quốc. Tôi nói chuyện với anh em về vị trí nhiệm vụ của Tây Bắc đối với kháng chiến của ta và cách mạng các nước Đông Dương, sự cần thiết phải giải phóng đồng bào các dân tộc Tây Bắc khỏi cuộc sống đọa đày và nhắc lại nhiệm vụ bác trao cho các đội là phải xây dựng tốt cơ sở quần chúng, cắm bằng được lá cờ đỏ sao vàng trên đất Điện Biên Phủ. Trong không khí xúc động, đưa tiễn anh em lên đường thực hiện một nhiệm vụ rất khó khăn, tôi ứng khẩu đọc tặng anh em mấy câu thơ. Sông Đà, sông Mã uốn dòng, kình rêu thác bạc ghi công anh hào. Con vạn tung cánh bay cao, ngọn cờ chỉ hướng ngôi sao dẫn đường. Sau một thời gian, căn cứ Tây Bắc được mở rộng. Nhìn vào bố trí quân sự của Pháp trên chiến trường Bắc Bộ, thì ngoài miền Tây Bắc, Đông Bắc và một tuyến chiếm đóng Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn luôn bị uy hiếp, trục đường số 5 là một chiến trường có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Đối với địch, đây là con đường huyết mạch nối liền căn cứ đầu não và căn cứ hậu cần chủ yếu của quân Pháp trên miền Bắc là Hà Nội và cảng Hải Phòng. Đối với ta, phần lớn nguồn nhân lực, vật lực từ đồng bằng Bắc Bộ và một phần từ Thanh Nghệ chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc và tỏa đi các nơi đều phải vượt qua hành lang này. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến toàn quốc, quân Pháp đã thường xuyên dồn mọi cố gắng để giải tỏa đường số 5. Những đơn vị Lê Dương Thiện Chiến và quân Ngụy mở hàng trăm cuộc càn quét dữ dội những xã ven đường, đóng nhiều đồn bốt ở những nơi hiểm yếu và thực hiện đốt sạch, giết sạch, phá sạch để lập vành đai trắng. Địch lập hội tề và tuần tra canh gác suốt ngày đêm. Một trung đoàn pháo binh đêm đêm bắn chặn những ngả đường quân ta có thể tiếp cận. Địch giáo giết đánh phá vùng tranh chấp để mở rộng vành đai bảo vệ đường số 5 tại địa phận Hải Dương. Mùa hè năm 1947, trong một cuộc họp riêng với các đồng chí chỉ huy quân khu đồng bằng tại Yên Xã, huyện Đại Từ để bàn chủ trương hoạt động ở khu vực đường số 5, tôi đã nói với anh Hoàng Minh Thảo, tư lệnh chiến khu 3 rằng đây sẽ là nơi giành giật ác liệt giữa ta và địch. Cần dùng các tổ du kích bí mật và các đội võ trang tuyên truyền để xây dựng và giữ vững cơ sở, tổ chức chính quyền hai mặt, phát động một cuộc chiến tranh giao thông bằng mọi hình thức, đặc biệt là phục kích và đánh địa lôi, giữ vững các tuyến liên lạc và vận chuyển của ta. Tháng 2 năm 1948, thực hiện chủ trương của Bộ Tổng Chỉ huy, Mặt trận 5 được thành lập để thống nhất và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tác chiến ở khu vực đường số 5. Ban chỉ huy mặt trận do đồng chí Dương Hữu Miên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 làm chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Năng Hách, Chủ tịch tỉnh Hải Dương làm chính ủy, anh Đỗ Mười và anh Nguyễn Khai thay mặt Liên khu ủy Liên khu 3 trực tiếp chỉ đạo mặt trận. Đầu tháng 5, mặt trận 5 mở đợt tổng công kích đường 5 lần thứ nhất. Đợt tổng công kích không đạt được kết quả mong muốn là do dựa vào hoạt động quân sự đơn thuần của bộ đội chủ lực, thiếu phối hợp chặt chẽ với mọi lực lượng ở địa phương, chưa gắn liền hành động quân sự với hoạt động đánh địch về cả chính trị, kinh tế. Lúc này, các cán bộ du kích cùng các đơn vị bộ đội vũ trang tuyên truyền đã trở về thâm nhập vùng địch hậu, gây dựng cơ sở, nắm dân, sống chết cùng nhân dân, đấu tranh với địch. Ngay ở khu tập trung đông dân như kẻ sặt, địch đóng hơn 10 vị trí, nhân dân vẫn nuôi dưỡng, che chở cán bộ, giúp bộ đội nắm địch, cất giấu thương binh. Nhân dân các xã Ái Quốc, Nam Sách, Như Quỳnh, Văn Lâm, Bình Định, Cẩm Giàng đã đào hàng trăm hầm bí mật, có gia đình đào tới 6 hầm bí mật ở trong nhà, ngoài vườn, ngay cạnh hàng rào vị trí địch để che giấu cán bộ. Ở thôn Kim Huy, Mỹ Hào, gia đình ông Nguyễn Huy Cường trong một nửa tiểu đội bộ đội ở chuẩn bị trận đánh mìn trên đường số 5. Địch đánh hơi thấy, sụp vào nhà tìm hầm bí mật. Chúng ra lệnh cho ông bà Cường, nếu không chỉ hầm cứ 15 phút bắn chết một đứa con. Sau 45 phút, địch bắn chết cả 3 người con của gia đình. Ông Cường phanh ngực áo thách địch bắn tiếp. Địch khiếp đảm phải kéo ông về bốt. Các chiến sĩ ta được bảo vệ an toàn, Những tấm gương bất khuất, anh dũng hy sinh bảo vệ cán bộ, bộ đội ở vùng địch hậu dọc đường số 5 cũng như trên cả nước không sao kể xiết. Tháng 10 năm 1948, Ban Chỉ huy Mặt trận 5 mở đợt tổng công kích được 5 lần thứ hai. Dù kích xã Trần Hưng Đạo đánh địa lôi phá hoại một đầu máy và 8 toa xe, làm chết và bị thương hàng trăm quân địch, nữ du kích Nguyễn Thị Ái giật mình lật đổ một đầu tàu ở Kim Thành, diệt 30 lính Pháp. Đại đội Vũ Hồ, bộ đội Văn Lâm, bộ đội Kim Thành cũng đánh đổ nhiều đoàn tàu địch. Trong năm 1948, 26 đoàn tàu của địch bị đánh đổ liên tiếp trên đường số 5, chủ yếu là vào những tháng cuối năm. Một số chiến sĩ Quách Phù, Nguyễn Văn Sóc chuyên đánh mìn được coi là vua mìn được năm. Lực lượng vũ trang huyện An Dương, Hải Phòng được sự phối hợp của công nhân nhà ga Hải Phòng đánh nhiều trận, phá hủy nhiều đoàn tàu địch, được tặng danh hiệu Con Sư Tử được năm. Cuối tháng 11 năm 1948, tôi chủ trì hội nghị mặt trận Hà Nội được năm Hải Phòng do Bộ Tổng Chỉ huy triệu tập gồm đại biểu Ủy ban Kháng chiến và Ủy ban Bảo vệ Kinh tế của các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương, Kiến An, Hải Phòng. Cán bộ chỉ huy dân quân du kích ven đường số 5, chỉ huy các đại đội độc lập, các đội biệt động, các đơn vị chủ lực khu. Kết luận hội nghị, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của mặt trận đã nêu trong huấn lệnh. Chiến lược của ta trong lúc này không những nhằm mục đích đánh tan quy mô chính trị và kinh tế của địch nói chung, mà phải đánh rất mạnh vào vùng sau lưng địch để phá hủy lực lượng chính trị, kinh tế của địch, quấy rối hậu phương của chúng. Đem chiến lược này áp dụng vào chiến trường Bắc Bộ thì Hà Nội phải được coi là mặt trận địch hậu quan trọng nhất về chính trị và quân sự. Hải Phòng và đường số 5 là một mặt trận địch hậu quan trọng nhất về quân sự và kinh tế. Nhiệm vụ của chúng ta là biến Hà Nội và Hải Phòng thành một chiến trường cắt đứt đường 5. Đường số 5 đã trở thành con đường khủng khiếp đối với kẻ địch. Trong lời tuyên dương của Bộ Quốc phòng, Tổng Chỉ huy năm 1948, mặt trận đường số 5 được coi là mặt trận điển hình thứ nhất đánh vào địch hậu, vùng biển và miền đồng bằng. Bình Trị Thiên là một chiến trường dài và hẹp, không phải là trọng tâm hoạt động của địch. Nhưng về phía ta, vùng Cán So này lại có tầm quan trọng nối liền Thanh, Nghệ, Tĩnh với khu 5, miền Bắc với miền Nam. Với quyết tâm lớn của Liên Khu Ủy và Bộ Tư lệnh Khu 4 theo khẩu hiệu tất cả cho Bình Trị Thiên, hàng chục đại đội độc lập, đội vũ trang tuyên truyền cùng hàng trăm cán bộ đảng viên đã tiến vào sau lưng địch, khôi phục cơ sở, phát động chiến tranh du kích, đẩy mạnh kháng chiến trong những ngày quật khởi. Trận đánh vận động ở Đồng Dương đã diệt gọn một đại đội Âu Phi. Trận phục kích Hói Mít phá hủy toàn bộ đoàn tàu địch với 80 tấn vũ khí, tiêu diệt và bắt sống đại đội Hộ Tống đã gây tiếng vang trên cả nước. Một nhà báo phương Tây viết, cái chết treo lơ lửng trên đầu binh lính viễn chinh, thậm chí có lúc một tiếng gió thổi, tiếng nước chảy cũng làm cho họ giật mình. Trên chiến trường khu 5 và cực Nam Trung Bộ, phương thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung cùng các tổ vũ trang công tác thuộc trung đoàn 120, 80, 83, 108 đã được vận dụng có kết quả rõ rệt. Chiến tranh du kích phát triển ven các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Hòa. Ta đánh nhiều trận tập kích và phục kích trên đèo Hải Vân và dọc đường sắt Nha Trang Phan Thiết, diệt hai đại đội Tabo ở Quảng Nam, kết hợp định vận, tiêu diệt và bức hàng nhiều vị trí, giải phóng hàng chục vạn dân ở Đại Lộc và Duy Xuyên. Bộ đội ta đã theo cán bộ tiến lên Tây Nguyên, kết hợp tiến công quân sự với vận động gây cơ sở, lập các khu căn cứ ở Kon Tum, Đắk Lắk. Cùng với sự phát triển của chiến tranh du kích, công tác vận động binh lính địch là cuộc chiến đấu phối hợp không có tiếng súng đi vào lòng người để thức tỉnh tinh thần yêu nước ở mỗi người Việt. Vì lẽ này hay lẽ khác phải cầm súng cho địch. Đảng ta coi công tác địch vận là một công tác có ý nghĩa chiến lược, nhất là từ khi địch mở rộng hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền. Trong năm 1948, công tác địch vận đã làm mọt rũng những đồn bốt, những đơn vị thân binh. Ở nhiều vùng nông thôn, ngụy quyền địch mới dựng lên đã trở thành người giúp đỡ kháng chiến, được nhân dân gọi là tề hai mặt, tề cứu quốc. Cuối năm 1948, theo mệnh lệnh của Trung ương, cuộc tổng phá tề đã diễn ra trên khắp các vùng địch hậu, đập tan bộ máy chính quyền địch ở cơ sở và khôi phục chính quyền ta ở nhiều nơi. Đưa chiến tranh vào sau lưng địch, tất yếu phải đối phó với những cuộc càn quét ngày càng dữ dội của chúng. Sau đó, từ những ngày đầu kháng chiến toàn quốc ở Bắc Bộ cũng như trước nữa, ở Nam Bộ đã xuất hiện những làng chiến đấu, ấp chiến đấu. Ông cha ta đã có truyền thống rào làng, tổ chức hương binh để chống giặc cướp cũng như giặc ngoại xâm. Làng xã vốn có từ kỳ xưa trong cộng đồng người Việt cư trú ở lưu vực sông Hồng đã trở thành một đơn vị hành chính từ thời lập quốc. Sự gắn bó huyết thống của một hay vài dòng họ trong làng ngày càng thêm bền chặt qua cuộc đấu tranh lâu dài với thiên nhiên khắc nghiệt và những cuộc chống ngoại xâm liên tiếp để tồn tại. Chính từ đây đã hình thành nền văn hóa Việt Nam, nằm trong lũy tre xanh sau những rặng dừa, hệ thống đường xá, vườn tược, ao hồ và kênh rạch bình yên đã trở thành trận địa hiểm nghèo với quân xâm lược. Lũy tre, gò đống, mương lạch, hồ ao bao quanh làng cùng với hào giao thông, hầm hố chiến đấu trở thành phòng tuyến chặn địch. Nhiều làng xóm được chia thành tuyến, thành các khu vực có ổ tác chiến, các đường hào hầm bí mật nhiều tầng, nối thông nhau để tiện cơ động chiến đấu. Một hệ thống canh gác và báo động từ xa được thiết lập cả trong và ngoài làng. Từ những làng chiến đấu riêng rẽ, ở một số nơi đã hình thành cụm làng chiến đấu liên hoàn. Nhân dân dựng làng chiến đấu để bám trụ ngay tại quê hương, vừa sản xuất vừa đánh giặc, chống càn, làm bàn đạp tấn công địch, đấu tranh chính trị, địch vận. Làng chiến đấu đã trở thành mục tiêu chủ yếu của các cuộc tấn công càn quét vào khu du kích. Trong hai năm 1948-1949, số lần càn quét đánh vào làng chiến đấu chiếm hơn 3/4 tổng số hàng nghìn cuộc hành quân càn quét của địch ở đồng bằng Bắc Bộ. Địch có khi dùng đơn vị nhỏ đánh biệt kích, nhiều khi dùng lực lượng lớn bao vây hợp kích đại bác, xe tăng, máy bay bắn phá, ném bom dữ dội. Chúng bao vây phục kích ngoài làng để chặn bắt cán bộ, bộ đội và du kích. Khi tấn công vào được trong làng, chúng lùng sục, đốt phá, giết chóc. Quân dân các làng ấp được tập dượt theo nhiều phương án chiến đấu. Từ ngoài làng, địch đã bị tiêu hao vì mìn trông, cạm bẫy và hỏa lực từ các tuyến ven làng bắn ra. Lợi dụng địa hình tự nhiên và nhân tạo phức tạp trong làng, cùng hệ thống chiến lũy công sự hầm ngầm chuẩn bị sẵn, bộ đội và dân quân du kích ẩn hiện bất ngờ, dùng lựu đạn, súng trường, giáo mát, đánh gần, tiêu diệt địch khi chúng lọt vào làng. Bắt đầu nổi lên những lá cờ Đình Bảng, Bắc Ninh, Chi Lăng, Lạng Sơn, Vật Lại, Sơn Tây, Cảnh Dương, Cự Nẫm, Quảng Bình, khu Sê Tơ của anh hùng Núp, Gia Lai, Tân Phú Trung với những địa đạo tiền thân của Củ Chi nổi tiếng sau này. Làng chiến đấu là một biểu hiện của tinh thần bất khuất của dân tộc ta, một thách thức với kẻ thù xâm lược. Làng chiến đấu trở thành pháo đài kiên cố của chiến tranh nhân dân ở địa phương, một đặc điểm của chiến tranh Việt Nam. Đưa chiến tranh vào vùng sau lưng địch là một chủ trương đúng đắn và sáng tạo trong lãnh đạo chiến tranh của ta. Chỉ một năm sau ngày kháng chiến toàn quốc, lực lượng vũ trang còn rất non trẻ đã cùng toàn dân mở một cuộc phản công chiến lược mềm nhằm vào xào huyệt địch trên cả nước. Với việc biến hậu phương địch thành tiền phương ta, chúng ta đã đảo lộn thế cờ, tạo sự bình ổn cho hậu phương ta, biến hậu phương địch thành chiến trường. Chiến trường mới này đã kìm chân quân địch tại chỗ, buộc địch phải chuyển những cuộc tiến công vào chủ lực ta thành những cuộc càn quét không có hiệu quả. Mặt trận mới này cho phép chúng ta đánh những đòn trực diện vào chính sách cơ bản của thực dân xâm lược Pháp là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt hại người Việt. Đây là thành công lớn nhất của ta trong năm 1948. Phát động chiến tranh du kích rộng khắp ở vùng sau lưng địch đã mang lại cho cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện sự chuyển biến về chất, đưa cuộc kháng chiến vững vàng bước sang một giai đoạn mới. Tại Nam Bộ, đúng như ta đã nhận định, trong năm 1948, Pháp tập trung lực lượng đẩy mạnh hoạt động quân sự nhằm hậu thuẫn cho giải pháp chính trị, bắt đầu bằng việc xây dựng một chính quyền bù nhìn thân Pháp với lá bài Bảo Đại. Nam Bộ đã tiến hành chiến tranh du kích ngay sau khi Pháp mở lại cuộc xâm lăng lần thứ hai. Qua hơn 2 năm chiến đấu, chiến tranh du kích ở Nam Bộ đã phát triển có chiều rộng và chiều sâu. Du kích xã, liên huyện ở Nam Bộ có khả năng đối phó với những cuộc càn quét nhỏ. Với những trận càn lớn thì kinh nghiệm của lực lượng vũ trang Nam Bộ là phải xoay vần cùng với quân địch. Căn cứ Đồng Tháp 10 nằm cách Sài Gòn 20 km là mục tiêu của nhiều cuộc tiến công đánh phá của địch. Tháng 2 năm 1948 diễn ra cuộc hành quân Vega với tính chất giống như cuộc tiến công vào Việt Bắc Thu Đông 1947. Bộ Chỉ huy Pháp huy động 11 tiểu đoàn, trong đó có 2 tiểu đoàn dù và 2 đơn vị thủy quân lục chiến, nhiều đơn vị thiết giáp, xe lội nước, có máy bay và đại bác yểm hộ nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và các chi đội của Nam Bộ. Quân Pháp từ 3 phía Nam, Bắc và Đông xiết dần vòng vây quanh vùng căn cứ Đồng Tháp 10, Từ sáng đến trưa ngày 14 tháng 2, vòng vây đã hoàn tất ở khu vực trung tâm cánh đồng trên một chu vi đường tròn dài 80 km. Những tiểu đoàn quân Pháp có xe lội nước thực hiện cuộc càn quét lùng sục suốt 4 ngày trên cánh đồng ngập nước, đầy cỏ dại và những cây tràm. Một số cuộc đụng độ đã diễn ra, chứng tỏ đối phương đang có mặt ở đây. Nhưng tới ngày cuối cùng, khi vòng vây đã siết chặt, thì họ thấy chỉ có cánh đồng trống. Tất cả cơ quan chỉ huy, những chi đội, binh công xưởng, bệnh viện, đài phát thanh đều đã biến khỏi đây. Cuộc tiến công lớn nhất của địch ở Nam Bộ đã thất bại. Cuối tháng 7 năm 1948, Sứ ủy Nam Bộ họp mở rộng do đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Phạm Hùng chủ trì. Hội nghị nhận định, đối với địch, Nam Bộ đã trở nên trung tâm hoạt động chính trị và cũng là vị trí quân sự quan trọng. Pháp đang dùng võ lực để lập ngụy quyền và mở cuộc tiến công chiến lược vào quân dự trữ của ta. Hòng làm cho ta hết người, hết lương thực, hết vũ khí, thì đội quân chủ lực phải bị tiêu diệt. Hội nghị quyết nghị mở rộng phong trào dân quân để bảo vệ dự trữ của ta, phá hoại dự trữ của địch và gây phong trào tạo làng chiến đấu rộng rãi. Đồng thời, phải có chủ lực mạnh mẽ để đánh những trận lớn. Sau hội nghị, Sứ ủy đã điện đề nghị Bác và Trung ương tăng cường cho Nam Bộ một cán bộ quân sự có khả năng xây dựng và chỉ huy bộ đội chủ lực. Bác và Thường vụ nhận thấy nên cử một phái đoàn đại diện Đảng và Nhà nước vào thăm Nam Bộ để trao đổi kinh nghiệm chiến đấu giữa hai miền. Thường vụ trao nhiệm vụ cho Bộ Tổng Chỉ huy thảo một huấn lệnh gửi Nam Bộ. Anh Lê Đức Thọ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, được cử dẫn đầu phái đoàn. Về mặt công khai, anh Phạm Ngọc Thạch, Thứ trưởng Phủ Chủ tịch, là trưởng đoàn vì Đảng lúc này còn hoạt động bí mật. Trong đoàn có anh Lê Hiến Mai và một số cán bộ quân đội vào tăng cường cho Nam Bộ. Bản huấn lệnh gửi Nam Bộ viết, cuộc kháng chiến Nam Bộ mạnh chính là ở tự động, không ỷ lại, tự lực cánh sinh. Từ không có núi rừng hiểm trở mà tạo nên rừng người, núi người xây dựng những căn cứ kháng chiến lâu dài. Chiến tranh du kích Nam Bộ mạnh chính là ở chỗ lấy dân làm cốc. Huấn lệnh nêu lên những nhiệm vụ căn bản của Nam Bộ về chính trị, tranh thủ nhân dân ở cả thành thị và nông thôn, chú trọng các tôn giáo, đồng bào Khmer, các tầng lớp người Hoa. Về quân sự, tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích. Vấn đề mấu chốt là thực hiện đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Hết sức coi trọng căn cứ địa ở khu rừng núi miền Đông, khu Đồng Tháp 10 và khu rừng U Minh. Trong đó, khu rừng núi miền Đông là quan trọng nhất. Ở thành thị, nhất là Sài Gòn, lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với hoạt động của các đội biệt động, đội công tác trên nguyên tắc bảo vệ cơ sở nội thành. Du kích chiến phải tiến lên vận động chiến. Vì thế, trên cơ sở xây dựng dân quân du kích ở thôn, ấp, bộ đội địa phương ở huyện, tỉnh, phải tiến tới tập trung mỗi khu một tiểu đoàn, rồi một trung đoàn chủ lực khi có điều kiện. Trung tuần tháng 9, phái đoàn anh Lê Đức Thọ lên đường mang theo nhiều tài liệu, trong đó có tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của anh Trường Chinh, huấn lệnh Nam Bộ và một số văn kiện quan trọng của Bộ Tổng Tư lệnh như huấn lệnh phát động du kích chiến tranh, nhiệm vụ quân sự căn bản trong giai đoạn này, huấn lệnh đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung, đề án xây dựng quân giới. Ngày 21 tháng 9, cơ quan tham mưu báo tin ngày 20 tháng 9, quân Pháp dùng 20 máy bay thả quân rủ xuống Vân Đình ở Hà Đông. Đồng thời, khá đông quân địch từ thị xã Hà Đông cũng tiến ra Vân Đình. Được tin này, Bác và chúng tôi đều lo lắng. Một phái đoàn đại biểu Nam Bộ từ đồng bằng sông Cửu Long ra thăm miền Bắc đang có mặt ở Vân Đình. Phái đoàn của anh Lê Đức Thọ đã có kế hoạch gặp phái đoàn Nam Bộ tại đây trước khi tiếp tục đi vào Nam. Chú thích: đầu tháng 5 năm 1949, phái đoàn anh Lê Đức Thọ tới Nam Bộ an toàn, không gặp được phái đoàn anh Trà đi xa. Cuối tháng 9, đoàn đại biểu của Nam Bộ tới Việt Bắc. Anh Trần Văn Trà, khu trưởng khu 3 là trưởng đoàn, cùng anh Trần Bửu Kiếm, chị Nguyễn Thị Định, anh Lương Văn Trọng, đại diện của anh Nguyễn Bình, một đại biểu của Bình Xuyên, một vị linh mục đại diện cho Công giáo Nam Bộ và họa sĩ Diệp Minh Châu. Chị Định đã ra Bắc một lần năm 1946 xin vũ khí trở vào Nam theo đường biển. Những người khác đều mới ra Bắc lần đầu. Cuộc hành trình gian khổ của đoàn từ Nam Bộ ra Việt Bắc kéo dài 8 tháng. Khi đoàn đi ngang Vân Đình, địa phương tổ chức một cuộc meeting chào mừng trọng thể, có cả đèn điện sáng trưng. Cơ sở ta từ nội thành báo ra quân Pháp định chụp bắt phái đoàn rất quan trọng này, nhưng chúng đã phổ hụt. Bác chủ trì buổi tiếp đoàn tại hội trường Phủ Chủ tịch, một ngôi nhà lá lớn nằm giữa rừng sâu bên cạnh một dòng suối. Các bàn đều trải vài hoa, trên đặt những bó hoa rừng. Cùng đón đoàn với bác có các thành viên của Hội đồng Chính phủ. Bác Tôn lúc này là Hội trưởng Hội Liên Việt, ông Phan Kế Toại, Linh Mục Phạm Bá Trực và anh Trần Duy Hưng. Đoàn mang ra những tặng phẩm của đồng bào miền Nam gửi tặng bác và chính phủ. Bác rất cảm động khi họa sĩ Diệp Minh Châu đưa tặng bác một tác phẩm được vẽ bằng chính máu của mình, có hình ảnh bác và ba em bé tượng trưng cho ba miền Bắc, Trung, Nam đứng vây quanh, một em đang giơ tay chịu mến cầm sâu của bác. Ngày hôm sau, anh Trà báo cáo tình hình kháng chiến ở Nam Bộ từ sau ngày ký hiệp định mùng 6 tháng 3. Bác, anh Trường Chinh và tôi cùng nghe. Với báo cáo của anh Trà, chúng tôi nắm cụ thể hơn tình hình chiến trường Nam Bộ, trước đây chỉ theo dõi qua những bức điện. Cuối buổi báo cáo, anh Trà xúc động bày tỏ nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ mong được đón bác vào Nam. Bác nói, mình cũng có nguyện vọng đó từ lâu. Nếu cán bộ, chiến sĩ cùng đồng bào cả nước đều cố gắng thì ngày Bắc, Trung, Nam sum họp sẽ không xa. Lúc đó không ai nghĩ là ngày Bắc, Nam sum họp một nhà lại vắng bác. Hôm sau, anh Trà sang làm việc với Bộ Tổng Chỉ huy. Tôi cùng anh Thái, anh Dũng dành nhiều thời gian trao đổi với anh về tình hình tổ chức và phương thức hoạt động của lực lượng vũ trang Nam Bộ. Cuộc kháng chiến ở Nam Bộ có nhiều đặc điểm riêng. Sài Gòn khởi nghĩa thành công chưa đầy một tháng thì Pháp đã gây hấn, tiếp đó quân viễn chinh ồ ạt kéo vào. Lực lượng vũ trang kháng chiến lúc đầu gồm phần đông là bảo an binh, những đơn vị của chính quyền Sài Gòn cũ, của Bình Xuyên, của các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo. Tuy đông, có nhiều người yêu nước nhưng trang bị kém, tổ chức quá phức tạp, chỉ huy không thống nhất, đã không đứng vững trước những đòn tiến công mạnh mẽ của kẻ thù. Nhân dân, đa số là thanh niên công nhân, nông dân với súng lửa, kệ tầm vông, mã tấu đã lập vành đai, tổ chức mặt trận, ngăn sông, chặn từng bước tiến của quân địch, đã đánh những trận vang dội ở cầu Thị Nghè, cầu Bông, cầu Bến Phan, chợ Đầm. Sau khi vỡ mặt trận, lực lượng kháng chiến này tản rộng về vùng nông thôn, phân tán nhỏ ra đánh du kích khắp nơi. Những đơn vị Nam tiến như chi đội Nam Long từ Bắc vào đã sát cánh cùng quân và dân Nam Bộ đánh địch ở Lái Thiêu và tiếp tục chặn đánh địch từ Bắc Sài Gòn tới Phan Thiết, Phan Giang. Đảng ta đã quyết định chia Nam Bộ ra làm 3 chiến khu, tổ chức lại lực lượng vũ trang, cải tổ những đơn vị Cộng hòa vệ binh, Bình Xuyên thành chi đội giải phóng quân, phân công toàn bộ đảng viên, nhiều người vừa thoát khỏi ngục tù côn đảo về lãnh đạo kháng chiến ở các khu, tỉnh, đặc biệt là nắm các đơn vị vũ trang, kể cả những đơn vị của các giáo phái. Cuộc kháng chiến ở Nam Bộ đã vượt qua những ngày đầu vô cùng gian nan và tiếp tục đứng vững là nhờ ở tinh thần yêu nước rất cao và lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Bác Hồ. Một phong trào đấu tranh có tính chất nhân dân với những hình thức phong phú đã diễn ra rộng khắp ở Nam Bộ. Đấu tranh chính trị ở đô thị lên rất cao, công nhân bãi công, học sinh bãi khóa, chị em buôn bán bãi thị, hàng nghìn trí thức kiến nghị, phản đối chính quyền bù nhìn, nhiều người xuống đường đòi sự tử Bảo Đại. Lực lượng vũ trang Nam Bộ coi trọng chống càn, đánh phá giao thông, đánh phá kinh tế địch, xây dựng căn cứ, xây dựng làng chiến đấu. Những đơn vị phân tán nhỏ, hòa vào dân đánh du kích đã bắt đầu được tổ chức thành một số tiểu đoàn mạnh. Tiểu đoàn 307 đã đánh những trận vây đồn diệt viện ở Mộc Hóa, La Bang. Trên đường ra Bắc, anh Trà đã được tin bộ đội chiến thắng ở La Ngà trên đường số 20 và ở Tầm Vu, đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những trận phục kích xuất sắc của bộ đội chủ lực ở Nam Bộ sẽ được đề cập tới ở chương sau. Trong điều kiện hết sức khó khăn vì không hề có thời gian chuẩn bị, với tinh thần anh dũng và sáng tạo tuyệt vời, phong trào kháng chiến của nhân dân Nam Bộ đã đứng vững và phát triển trong suốt 3 năm đương đầu với một kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần.